Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Articulating Design Decision của Tom Grever là sách kỹ năng nghề nghiệp dành cho nhà thiết kế UX, sản phẩm số, web và những người thường phải trình bày lựa chọn thiết kế trước khách hàng, quản lý hoặc nhóm liên chức năng. Cuốn sách không tập trung dạy làm giao diện đẹp hơn, mà giải quyết một trở ngại rất thực tế. Một phương án có thể hợp lý về trải nghiệm người dùng, nhưng vẫn bị bác bỏ nếu người thiết kế không diễn đạt được căn cứ của mình. Grever xem giao tiếp không phải phần việc phụ, mà là năng lực cốt lõi quyết định thiết kế có được hiểu, được phản biện đúng trọng tâm và cuối cùng được triển khai hay không. Với giọng điệu thực hành, sách hướng dẫn cách chuẩn bị cuộc họp, tìm hiểu góc nhìn của các bên liên quan, lắng nghe phản hồi và trả lời những ý kiến khó. Mục đích chính là chuyển cuộc trao đổi từ tranh cãi về sở thích sang thảo luận về vấn đề, người dùng, mục tiêu dự án và tác động kinh doanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giao tiếp là điều kiện để thiết kế tốt có thể được triển khai. Luận điểm nền tảng của Grever là chất lượng bản thiết kế và khả năng đưa nó vào thực tế là hai việc liên quan nhưng không tự động đi cùng nhau. Một giao diện có thể dựa trên nghiên cứu, nguyên tắc khả hạng và hiểu biết về hành vi người dùng, nhưng các bên liên quan thường không nhìn thấy ngay chuỗi lập luận đó. Nếu nhà thiết kế chỉ trình bày màn hình rồi chờ nhận xét, cuộc họp dễ trượt sang các phản ứng như thích hay không thích hoặc các yêu cầu thay đổi tách rời mục tiêu, sản phẩm. Vì vậy, công việc của người thiết kế bao gồm làm cho ý định thiết kế trở nên dễ hiểu đối với người không chuyên. Cách nhìn này cũng thay đổi cách quy trách nhiệm. Sách không phủ nhận rằng tổ chức có thể có chính trị nội bộ, quyền lực không cân xứng hay những người phản hồi thiếu căn cứ. Tuy nhiên, thay vì dừng ở việc xem stakeholder là vật cản, Grever khuyến khích nhà thiết kế tập trung vào phần mình có thể kiểm soát, cách đặt ngữ cảnh, lựa chọn ngôn ngữ, dẫn dắt thảo luận và làm rõ điều đang được quyết định. Điều đó không có nghĩa là chiều theo mọi ý kiến. Ngược lại, nó giúp bảo vệ những quyết định có cơ sở bằng lập luận mà người khác có thể đánh giá. Thiết kế, theo nghĩa này, không hoàn tất khi tệp màn hình được tạo ra, mà khi nhóm có đủ hiểu biết để cam kết với hướng đi phù hợp. Thứ hai, công thức 3 phần biến lựa chọn thiết kế thành lập luận có thể kiểm chứng. Một đóng góp thực dụng của sách là công thức diễn đạt quyết định thiết kế theo 3 phần. Quyết định cụ thể, lợi ích tạo ra và mục tiêu dự án mà quyết định đó hỗ trợ. Phần đầu buộc người trình bày nêu rõ đang nói về lựa chọn nào. Thay vì bảo vệ chung chung rằng thiết kế mới tốt hơn, nhà thiết kế cần khoanh vùng, chẳng hạn cách tổ chức điều hướng, thứ tự thông tin hay cơ chế hoàn thành tác vụ. Sự cụ thể giúp nhóm tranh luận về một đối tượng thật, thay vì phản ứng mơ hồ với toàn bộ giao diện. Phần thứ hai, giải thích lợi ích bằng hệ quả có thể hiểu được cho người dùng hoặc doanh nghiệp. Đây là điểm sách nhấn mạnh việc tránh các nhãn rỗng như thân thiện hơn hay hiện đại hơn. Một lý do thuyết phục cần chỉ ra thay đổi đó giúp giảm bước thao tác, làm rõ lựa chọn, hạn chế nhầm lẫn hoặc hỗ trợ một hành vi mong muốn như thế nào. Phần cuối nối lợi ích với mục tiêu mà dự án đã thống nhất, ví dụ tăng mức độ sử dụng trên thiết bị di động hoặc hỗ trợ hoàn thành một quy trình quan trọng. Công thức này không phải mẹo để thắng mọi cuộc tranh luận. Giá trị của nó nằm ở việc tạo ra một chuỗi lập luận có thể được kiểm tra. Nếu ai đó phản đối, nhóm có thể hỏi liệu lợi ích dự kiến có đúng không, mục tiêu có còn ưu tiên không, hay có giải pháp khác đạt cùng mục tiêu tốt hơn. Nhờ vậy, phản hồi chuyển từ ý kiến cá nhân sang việc cùng xem xét giả định và bằng chứng. Thứ ba, chuẩn bị buổi trình bày như một bài toán thiết kế trải nghiệm cho stakeholder. Grever coi cuộc họp trình bày thiết kế là một trải nghiệm cần được thiết kế có chủ đích, chứ không phải nghi thức diễn ra sau khi công việc sáng tạo đã hoàn tất. Người trình bày cần xác định ai có mặt, họ có quyền quyết định gì, họ quan tâm đến rủi ro nào và mức độ chi tiết nào phù hợp với họ. Một lãnh đạo có thể cần hiểu tác động tới ưu tiên kinh doanh, trong khi người vận hành hoặc kỹ thuật có thể quan tâm tới tính khả thi, quy trình và các ngoại lệ. Khi bỏ qua các khác biệt này, cùng một thông điệp dễ bị xem là xa rời thực tế hoặc quá thiên về thiết kế. Sách cũng hướng người đọc bắt đầu bằng bối cảnh và mục tiêu trước khi đi vào màn hình. Trình tự này quan trọng vì hình ảnh giao diện thường kích hoạt phản ứng tức thì về màu sắc, bố cục hay câu chữ. Nếu nhóm chưa được nhắc lại vấn đề cần giải quyết và tiêu chí đánh giá, họ dễ đưa ra nhận xét ở tầng bề mặt. Việc dẫn dắt từ vấn đề, ràng buộc, hướng giải quyết đến chi tiết giúp người nghe có khung để hiểu tại sao một lựa chọn xuất hiện. Cách tiếp cận này không nhằm kiểm soát cứng nhắc cuộc họp hay hạn chế phản biện. Nó tạo điều kiện để phản biện hữu ích hơn. Một buổi trình bày tốt xác định rõ điều gì cần quyết định ngay điều gì còn đang mở và phản hồi nào sẽ giúp nhóm tiến lên. Như vậy, thời gian họp được dùng để giảm bất định thay vì tạo thêm vòng lặp tranh luận không rõ tiêu chuẩn. Thứ tư, lắng nghe và phản hồi giúp thay thế thế phòng thủ bằng hợp tác có định hướng. Một phần quan trọng trong sách là thay đổi phản xạ thường thấy của nhà thiết kế khi nhận phản hồi. Khi một phương án bị chất vấn, phản ứng tự nhiên có thể là bảo vệ nó ngay lập tức, giải thích quá nhiều hoặc coi nhận xét của người không chuyên là không có giá trị. Griever đề xuất lắng nghe cả nội dung được nói trực tiếp lẫn mối quan ngại ẩn phía sau. Một yêu cầu như làm nút lớn hơn có thể không thực sự là yêu cầu về kích thước mà phản ánh nỗi lo người dùng không nhận ra hành động chính. Nếu trả lời đúng câu chữ mà không tìm nguyên nhân, nhóm có thể sửa sai vấn đề. Việc đặt câu hỏi làm rõ, vì thế có vai trò trung tâm. Nhà thiết kế cần xác nhận mình đã hiểu nhận xét, tìm ra mục tiêu hoặc rủi ro mà người góp ý đang cố giải quyết rồi mới cân nhắc phương án phản hồi. Điều này vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa ngăn cuộc trao đổi biến thành cuộc thi xem ai có gu tốt hơn. Sách không khuyên chấp nhận phản hồi vô điều kiện. Sau khi hiểu quan ngại, người thiết kế có thể nêu lý do giữ nguyên giải pháp, đề xuất một thử nghiệm hoặc tìm một phương án thay thế đáp ứng cùng mối quan tâm. Tinh thần hợp tác còn đòi hỏi chấp nhận rằng thiết kế cần được cải thiện qua đối thoại. Buông nhu cầu kiểm soát tuyệt đối, kết quả không đồng nghĩa từ bỏ chuyên môn. Nó có nghĩa là dùng chuyên môn để định hình cuộc trao đổi, tiếp nhận thông tin mới và giữ nhóm gắn với vấn đề chung. Nhờ đó, sự bất đồng trở thành đầu vào cho quyết định tốt hơn thay vì đe dọa cá nhân. Cuối cùng, khung IDL và việc theo dõi quyết định tạo ra sự đồng thuận bền vững. Bên cạnh công thức giải thích một quyết định, sách thường được nhắc đến với cấu trúc IDL để định hướng đối thoại. Khung này lần lượt làm rõ vấn đề cần giải quyết, mô tả giải pháp đề xuất, đặt mình vào vị trí người dùng, liên hệ tác động kinh doanh và chốt lại bằng việc kiểm tra sự đồng thuận. Điểm đáng chú ý là cấu trúc không mở đầu bằng lời khẳng định rằng thiết kế của tôi đúng. Nó mở đầu bằng vấn đề, tức phần mà nhiều người trong phòng có thể cùng công nhận. Giải pháp sau đó trở thành một đề xuất có lý do, không phải tài sản cá nhân cần được bảo vệ. Bước liên hệ với người dùng giữ cho cuộc họp không chỉ xoay quanh mong muốn nội bộ. Bước liên hệ kinh doanh lại giúp lập luận không rơi vào tình trạng chỉ nói về trải nghiệm theo nghĩa tách biệt với ưu tiên tổ chức. Cuối cùng, việc hỏi trực tiếp để xác nhận đồng thuận làm lộ ra các phản đối còn ngầm ẩn. Nếu chưa thống nhất, nhóm biết chính xác điểm nào cần tiếp tục làm rõ thay vì kết thúc bằng một sự đồng ý mơ hồ. Griever cũng nhấn mạnh giá trị của việc theo dõi sau cuộc họp và lưu lại căn cứ cho các quyết định. Tài liệu phù hợp giúp tránh việc lặp lại cùng một cuộc tranh luận khi thành viên thay đổi hoặc khi dự án chuyển giai đoạn. Quan trọng hơn, nó tạo ký ức chung về mục tiêu, giả định và cam kết. Sự rõ ràng sau cuộc họp quan trọng không kém phần trình bày vì nó biến một cuộc trao đổi thành bước tiến có thể duy trì trong quy trình làm sản phẩm. Kết luận, Articulating Design Decisions phù hợp nhất với nhà thiết kế UX, UI và sản phẩm, đặc biệt là người thường cảm thấy công việc của mình bị đánh giá theo sở thích thay vì theo mục tiêu người dùng. Tuy vậy, người quản lý thiết kế, Product Manager, nhà nghiên cứu, lập trình viên làm việc sát với sản phẩm và bất kỳ ai cần trình bày đề xuất, liên chức năng cũng có thể áp dụng các nguyên tắc của sách. Lợi ích thực tế không nằm ở những câu nói thần kỳ để thuyết phục mọi người. Cuốn sách giúp người đọc chuẩn bị cuộc họp tốt hơn, diễn đạt lựa chọn theo quan hệ giữa quyết định, lợi ích và mục tiêu, nhận diện điều ẩn sau phản hồi, rồi ghi nhận sự thống nhất để công việc tiếp tục tiến lên. Điểm nổi bật của sách trong nhóm sách về giao tiếp và thiết kế là sự tập trung rất sát vào khoảnh khắc quyết định thiết kế gặp cấu trúc, tổ chức. Nó không chỉ nói chung về thuyết trình, đàm phán hay xây dựng ảnh hưởng. Griever đặt các kỹ thuật đó vào những tình huống quen thuộc của công việc thiết kế, như trình bày giao diện, nhận yêu cầu sửa đổi, xử lý bất đồng và bảo vệ trải nghiệm người dùng mà không biến mình thành người đối đầu với stakeholder. Các khung như công thức 3 phần và IDL có giá trị vì đủ đơn giản để dùng trong cuộc họp thật, nhưng vẫn buộc người dùng bám vào lập luận cụ thể. Đây là cuốn sách thực hành, hữu ích nhất khi được áp dụng lặp lại để thay đổi cách nhóm nói về thiết kế, chứ không chỉ đọc để tìm sự đồng tình. Nếu bạn muốn ủng hộ Tom Griever, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!